Thưa quý Phật tử, chúng ta đã nghỉ một thời gian để đón xuân. Và hôm nay chúng ta cùng nhau trở về thiền viện tu tập trở lại. Xin hỏi quý Phật tử có khỏe không? Dạ, tốt quá. Quý Phật tử vui xuân bao nhiêu đó đủ chưa? Bây giờ chịu tu trở lại chưa? Tốt lắm. Thật ra đó thì cái bệnh của chúng sanh á, mình mà không có được gần gũi tam bảo á, không được nhắc nhở là mình quên tu, thưa phải không? Cho nên rồi mình cũng có phước, có duyên gặp gỡ nhau để mà nhắc nhở tu hành. Chứ nếu như chúng ta không được gặp, không được nhắc tu thì mình sẽ quên. Mà quên tu đó thì phiền não nó bủa vây. Phiền não bủa vây đó là vui hay là khổ? Khổ lắm, cho nên là bây giờ phải tu thôi, không có gì bằng tu. Thưa có được không? Thì như thế này, hôm nay là ngày khai pháp. Thì theo cái lòng mến mộ Phật Pháp của quý Phật tử, thì tôi cũng xin được chia sẻ cái buổi Pháp đầu năm với quý vị. Và cái thời gian qua tôi cũng có cái suy nghĩ là quý Phật tử về thiền viện tu, cho nên cái thời sám hối thì mình sẽ tụng theo cái nghi thức sám hối sáu căn do Hòa Thượng Trúc Lâm Ngày dựa vào trong cái bản khóa hư lục của vua Trần Thái Tông mà ngài sắp xếp, ngài lược thảo ra biên soạn cho tất cả chư tăng, chư ni và Phật tử chúng ta tu sám hối sáu căn. Cho nên tôi nghĩ rằng thôi mình nên học cái bài này cho nó chắc, để mình hiểu, mình sám hối, mình không hiểu lắm thì nó không có hết ý nghĩa. Và mình học giáo lý đủ hết, cao thâm, nhưng mà cái gần nhất, cái mà mình tu, mình tụng, nhiều khi cái mình không có nắm hết thì nó uổng đi. Cho nên hôm nay chúng ta học sám hối sáu căn, được không? Dạ. Mình học để mình biết cái ngày hôm đó mình về, mình sám hối tác phẩm này là của ai, tại sao phải sám hối sáu căn. Đó, thì như vậy mình mới thấy nó hay, và mình mới hiểu được cái ý nghĩa và cái mục đích. Rồi mình tu, mình thấy nó vui trong lòng, thấy nó có giá trị, có lợi lạc thiết thực. Và những cái bài này nè, nó không phải là ngẫu hứng mà chư tổ đặt ra, mà nó có nguyên nhân. Đó, nó có cái lịch sử, giá trị lịch sử, giá trị Phật học, và kể cả giá trị văn học luôn. Tại vì đây là những cái tác phẩm của người Việt Nam, mà chư tổ là ngày xưa thời Trần đó. Và chúng ta biết thời Trần đó có một cái giá trị về văn học Việt Nam xuất sắc, đó là các ngài chuyển bớt dùng âm Hán mà chuyển sang văn Nôm. Văn Nôm tức là văn của người Việt Nam chúng ta. Cho nên về giá trị văn học thì chúng ta thấy đây là những tác phẩm mà của người Việt. Mình là người Việt, mình dùng cái ngôn ngữ của người Việt, nó mang bản sắc của dân tộc, cho nên nó rất là hay. Và vì thế Hòa Thượng Trúc Lâm ngài muốn phục hưng lại cái tinh thần Thiền Tông đời Trần, cho nên tất cả những cái nghi khóa của chúng ta đó, ngài cũng đi theo cái dấu vết của cổ nhân, tức là tu tụng theo các thiền sư đời Trần. Và hôm nay đó chúng ta sẽ học lại cái phần bài sám hối. Bài sám hối đó là bài sám hối sáu căn. Tại sao nó có bài sám hối sáu căn? Thì chúng ta cùng ôn lại một chút về cái lịch sử xuất xứ của bài sám hối này. Thưa với quý Phật tử, chúng ta biết rằng vua Trần, thì vị vua đầu tiên là Trần Thái Tổ. Vị vua mà khai mở đời Trần hết á, là cái vị vua mà mình biết là nó có một cái lịch sử rất là đặc biệt. Tức là vua muốn đi tu, vua mới chạy lên núi. Vua muốn đi tu, chạy lên núi muốn tu, nhưng mà ngài Trần Thủ Độ là chú, thưa phải không? Chú thấy rằng cái gánh nặng sơn hà nó đè lên trên cái vai mà chỉ có nhà vua mới đủ sức để gánh vác sơn hà. Cho nên ngài Thủ Độ, ngài lên trên núi, ngài thỉnh nhà vua về. Rồi quốc sư Phù Vân đó cũng nói thôi thì bệ hạ phải lấy ý của muôn dân, làm ý của mình. Cho nên ngài về, nhưng mà Phật giáo, những giáo lý nhà Phật luôn luôn để lòng. Tức là ngoài cái việc quốc sự to lớn á, thì khi nào vừa rảnh một chút là nhà vua nghiên cứu về giáo lý nhà Phật. Mà không chỉ là nghiên cứu bình thường nữa, mà sao? Vừa nghiên cứu vừa ứng dụng tu hành. Bởi vì cái ứng dụng đó nó mới có cái kết quả thiết thực. Ví dụ bây giờ đó, chúng ta học Phật, chúng ta hiểu Phật nói là tham sân si là dẫn vào trong ba cái đường xấu, đường ác, là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Đó, mình hiểu vậy đó. Nhưng mà mình tham, mình vẫn tham, sân, si vẫn si, thì mình có được lợi ích không? Không. Cho nên cái quan trọng đó là mình phải ứng dụng. Mình nghe Phật dạy vậy đó, cho nên mình khởi sân lên, mình nổi nóng, mình sắp la, thì mình nhớ mình la, mình chỉ đi vào địa ngục thôi, chứ không có dẫn tới được cái gì tốt đẹp. Thôi mình không có la, lúc đó mình chưa có bình tĩnh được, thì mình đi chỗ khác, mình uống ngụm nước, mình tránh bớt duyên. Rồi chừng nào mình tỉnh táo lại thì chừng đó mình bắt đầu mình mới nói chuyện, thì như vậy mình đỡ đi vào địa ngục. Phần đó nó thuộc về ứng dụng, phần đó mới có giá trị thiết thực. Mà cái đó khó hay dễ? Khó. Đúng ra nó không khó, nhưng mà nó, chúng ta quen rồi, chúng ta nhiễm sâu ở trong cái nghiệp này từ nhiều đời chứ không phải một đời, cho nên nó thành khó đó. Vì vậy là phải sám hối. Tại vì cái nghiệp chúng ta tạo quá nhiều rồi, chúng ta làm cho mình khổ, chúng ta làm cho người khác khổ nhiều quá. Mà ai thấy cái nghiệp này trước tiên? Vua Trần Thái Tông đó, Thái Tông mà cũng gọi là Thái Tổ đó. Thấy rõ rằng chúng ta sinh ra đời là từ nghiệp mà sinh, rồi chúng ta lại tạo nghiệp để tiếp tục đi trong luân hồi sinh tử nữa, là vì mê lầm. Tại sao mà tạo nghiệp? Tại mê. Mê là không biết, đó là quên đó. Quên. Cho nên thì thay vì mình đừng có ham muốn nhiều, đừng có tham tài, tham sắc, tham danh, thì mình đâu có phải khổ, mình đâu có phải khao khát, mình đâu có phải mong muốn. Tại vì khi mình mong muốn mà không được thì mình vui hay buồn? Mình buồn. Còn nếu được thì mình mắc công làm gì? Giữ. Được thì phải giữ. Mà giữ không được mà nó mất thì phải làm sao? Khổ. Đó, thành thử thôi tốt không hết. Đầu tiên ta bỏ quách từ đầu, ta không thèm cầu, không thèm gì hết, sướng. Đó. Cho nên mình thấy nè, Thái tử Tất Đạt Đa đó là đông cung, sắp sửa lên nhà vua rồi, mà Thái tử bỏ ngôi đi tu. Tại vì Thái tử sáng suốt, Thái tử không có bị mê. Mê cái gì? Mê cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan. Bởi vì Thái tử biết nó không thật, nó có đó rồi sẽ mất đó, nó không có trường tồn. Như vậy là sáng suốt. Thành thử ra Thái tử không bị cái khổ của là những cái danh vọng, những cái quyền lực không có làm cho ngài khổ. Thì đó là mình trừ được cái lòng tham. Rồi khi mà mình không có bị mất của, không có bị ai xúc não, hoặc là xúc não mình cũng không có cảm thấy là bị khổ, là bởi vì mình thấy mọi thứ không có thật, thân mình cũng không thật, mình không có sân. Cái này phải dùng trí tuệ quán chiếu, mà phải quán chiếu một cách thường xuyên. Bởi vì như tôi đã chia sẻ với quý Phật tử, tôi nói cái mê này nó dày lắm. Ngay cả quý thầy quý cô đó mà tu vẫn còn hết sức là cực đó, tức cũng quên đó. Rồi người tu đôi khi cũng còn tham nè, còn sân nè, còn si. Cái đó là chỉ mới cạo tóc thôi, hình thức thôi, còn cái tâm chưa cạo sạch, cho nên vẫn chưa có niềm an vui. Vì vậy mà phải vô chùa là để tránh bớt cái duyên ở ngoài đời. Ở ngoài đời nó nhiều cái duyên, nhất là phải mưu sinh, rồi sống ở trong gia đình, cái mối ràng buộc chằng chịt. Cái này thì quý vị Phật tử hiểu rồi, hiểu nhiều, khó tu. Mà mình muốn tập trung cái thời gian của mình, cái tâm sức của mình vào trong cái việc chuyển nghiệp, cho nên rồi mình phải cố gắng mình nhớ để tu. Và quý Phật tử về chùa cũng là một cái cách, một cái cách để mà chúng ta ghi nhớ. Như mỗi lần chúng ta gặp nhau, chúng ta học và chúng ta ghi nhớ, rồi về chúng ta ứng dụng, thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả hay lắm. Hồi xưa thì mình phiền, mình khổ 10, bây giờ mình ứng dụng, mình tu, mình cũng còn phiền, còn khổ, nhưng mà nó giảm. Thì nó giảm từ từ, cái chủng lành mình nó lớn lên. Khi mà cái chủng mà xấu đó nó lép, thì cái chủng lành nó nở, thì nhờ nó nở nó mới lấn qua cái kia lép. Còn nếu mà mình không tu thì để cho cái chủng xấu á, là ba cái nghiệp tham sân si á, mà nó nở ra thì nó ép cái chủng Phật của mình, nó làm cái chủng Phật mình teo lại, tớp lại, thành ra mình thành ra một bà chằn, phải không? Chứ mình không có hiền lành, mình không thành ông Bụt, ông Phật, mà mình thành một cái bà chằn, là bởi vì cái chủng xấu mình để nó lớn quá, nó nuôi, nó ăn hiếp cái chủng Phật của mình. Cho nên ra mình thành ra dữ dằn, khó khăn. Còn bây giờ mình nhớ tu, mỗi lần mà mình phiền lên cái mình bỏ liền, thì dần dần cái mình hiền lành, Mình là đệ tử Phật mà. Đệ tử Phật là đệ tử bậc giác ngộ, là đệ tử một cái người có ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì hiền lành đó, cho nên rồi mình tu được thì trước hết là mình có lợi lạc, sau đó thì người thân của mình cũng được lợi lạc theo mình. Và vì đó nhiều đời chúng ta tạo nghiệp, chúng ta tạo nghiệp không chỉ cho riêng mình mà chúng ta làm ảnh hưởng tới nhiều người chung quanh. Tức là mình làm khổ mình rồi mình làm khổ người khác nữa. Ví dụ mình buồn, mình bực, rồi cái mình gặp bà con cô bác cái mình nói cái lời dễ thương hay là họ khó thương. Khó thương lắm, nói nghe nó mắc mỏ lắm. Nó cắn đắng, nó làm cho người ta buồn theo mình. Người ta nghe cái người ta thấy nặng lòng. Thế như vậy là tạo nghiệp rồi. Chưa kể là mình nói những cái lời ác khẩu, mình nói những cái lời làm cho ta muốn chết cho rồi luôn, sống không nổi luôn. Thì như vậy gọi là gây ân oán với nhau rồi. Cho nên bây giờ phải sám hối. Vì vậy vua Trần Thái Tông là ông vua nha. Mà quý Phật tử có biết không, cứ sáng sớm vậy nè, sáng khuya vậy, dậy sớm thắp hương lễ Phật, xong rồi đọc một bài sám hối cho một căn. Ví dụ bữa nay sám hối căn căn mắt ha, con mắt bị cái lỗi gì cái vua sám hối, thì khi vua sám hối vua soạn luôn thành một bài. Và tại sao mà nó có sáu căn, là bởi vì chúng ta thấy chúng ta thọ thân thì nó có mấy căn, có sáu căn. Thành thử ra tạo nghiệp cũng từ sáu căn, mà tu thì cũng từ đâu? Cũng từ sáu căn. Thay vì mình nói cái lời hung dữ thì đó là cái căn khẩu, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi. Đó, phải không? Lưỡi là cái miệng mình đó, khẩu nghiệp. Thì bây giờ mình sẽ không có nói lời xấu nữa mà mình nói lời lành. Thí dụ mình thấy bạn mình buồn thì mình an ủi, mình nói thôi đừng có buồn, nhớ Phật đi, bỏ đi mấy cái chúng sanh, đừng có buồn, cái đó đâu có tốt đâu. Hoặc là mình thấy người ta cần cái gì mình giúp, thì cái đó là từ sáu căn của mình mà mình tạo cái thiện nghiệp. Và Đức Phật Ca Diếp đó, Ngài có cái bài kệ mà dạy chúng ta là chư ác mạt tác, nhớ không? Là gì? Là chớ làm các điều ác, chúng thiện phụng hành, là vâng làm các việc lành, tự tịnh kỳ ý, là tự trong sạch ý của mình, thị chư Phật giáo. Đó là lời Phật dạy. Tức là chúng ta chuyển từ sáu cái căn xấu, bây giờ tu tập chuyển thành sáu cái căn tốt, đó là vâng theo lời Phật dạy. Giờ đọc ra ở nha cho nhớ nha. Hôm nay mình học bài kệ này của Phật dạy nè. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đọc lại, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đọc lại lần nữa, ba lần nha. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Rồi đọc mình đi, hai ba. Cho anh tràng pháo tay, giỏi quá. Giờ biết cái nghĩa nó là gì không? Đọc rồi biết nghĩa là gì không? Là các cái ác ha, không làm. Còn mình nói theo người Việt là không làm các ác, được không? Chư ác là các ác, mạt tác là không làm. Người Việt mình dịch ra, mình sẽ nói người lại cho dễ hiểu nè. Không làm các ác, siêng làm các lành. Đọc lại, không làm các ác, siêng làm các lành. Đọc lại, không làm các việc ác. Thêm chữ việc nè. Không làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Rồi, tự đọc mình đi. Hai, ba. Vỗ tay. Nhiều đây là thấy đủ phước rồi nha. Mà nhiều đây là một đời xong không? ráng làm, kể chừng nào xong xong, nhưng mà có làm là có xong. Là không làm các việc ác, siêng làm các việc lành. Còn hai câu nữa nè, hai câu nữa nha. À, tự tỉnh kỳ ý. Nghĩa là ha, tự thanh tịnh ý mình, tự thanh tịnh ý mình, tự thanh tịnh ý mình. Rồi, rồi câu chót nha, ráng câu chót nữa là đủ nè. Thị chư Phật giáo, thị chư Phật giáo, thị chư Phật giáo. Rồi đọc mình đi. Rồi dịch nè, đó là lời Phật dạy. Đó là lời Phật dạy. Đó là lời Phật dạy. Tự thanh tịnh ý mình. Đó là lời Phật dạy. Rồi nè, bây giờ bốn câu nha. Bốn câu nha. Để mình đọc trước một lần trước, rồi quý Phật tử lắng nghe, rồi quý Phật tử sẽ lặp lại nè. Không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình. Đó là lời Phật dạy. Rồi giờ đọc bốn câu luôn nha. Tự đọc nha. Hay quá, vỗ tay. Thật ra đó là một cái bài luật á, bài này rất là quan trọng á, quan trọng đối với chư tăng chư ni luôn á, chứ không phải chỉ riêng Phật tử. Luật học. Đây là một cái bài luật học. Khi mà trước khi tụng giới đó, quý sư, quý thầy cô Phật tụng cái bài này trước. Và Hòa Thượng Trúc Lâm ngày quên gì quên chứ ngày không quên cái bài này. Ngày hay nhắc nhở chư tăng chư ni và Phật tử phải nhớ làm bài này. Tại vì làm bài này là mình chuyển đổi toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Vì vậy trước khi sám hối đó, thì chúng ta cũng thường đọc cái bài này trước. Và mình sẽ nói ý nghĩa chữ sám hối cho quý Phật tử hiểu nè. Vì chúng ta lần nào về chùa cũng sám hối, sám hối sáu căn đó. Thì chữ sám đó là xin, là hối cái lỗi trước của mình. Tức là chữ sám nó bên là tiếng Phạn, nó nguyên chữ là sám ma. Nó là tiếng Phạn, tiếng là Ấn á. Mà dịch ra á, tức là mình hối lỗi. Là đối với cái lỗi trước á, là mình hối hận lắm. Mình biết nó sai rồi. Còn chữ hối á, là cái tiếng của nó là hối quá. Tức là sẽ không có làm cái lỗi sau. Tức là ngăn cái lỗi trước và sau, ngừa cái lỗi sau. Nhớ chưa? Sám hối là ngăn cái lỗi trước và ngừa cái lỗi sau. Nhớ không? Sám hối có nghĩa là ngăn cái lỗi trước, hoặc là hối hận cái lỗi trước mà xin chừa bỏ, không có làm nữa, là ngừa cái lỗi sau. Thành thử ra sám hối rồi thì có phạm nữa không? Không. Nếu mà quên á thì cũng nguyện cho con đừng có quên. Thiệt ra thì chúng ta không phải nói một lần là làm được. Cái này ai cũng vậy. Trừ những cái người mà ý chí mạnh, hoặc là cái chủng duyên lành á, sâu, thì cái nói một cái là nhớ làm. Còn nhiều vị đó sống trong cái cuộc đời nó nhiều cái khổ quá đi, cái môi trường sống nó xấu quá đi, cho nên rồi dễ tham sân si. Thì phải nhớ nhắc mình nhiều lần. Nhất là quý Phật tử nó có những cái nỗi khổ riêng, nó có những cái khó khăn riêng. Nếu mà quý Phật tử không khéo tỉnh á, quý Phật tử dễ phiền lắm, dễ buồn lắm. Bởi vì mình á, sáu căn của mình không có hoàn cụ, hoặc là bị cái khuyết tật ở căn này, hoặc là khuyết tật ở căn khác.
Và hôm nay chúng ta học cái này để chúng ta hiểu tại sao mình bị như vậy. Nhiều khi mình buồn, mình nói sao người ta đầy đủ hết mà tôi là vậy. Thì bây giờ mình học mình mới hiểu tại sao mình bị vậy. Nên cũng cần học để mình thấy rằng cái nó trách nhiệm nó quy về ai? Nó quy về mình, do mình, chứ không phải ai làm cho mình. Thì khi mà mình thấy là cái việc này do mình làm á, thì mình sẽ sửa lại, mình vui vẻ, mình phát tâm á, mình chịu trách nhiệm về cái việc làm của mình, về cái hậu quả này, thì mình không có thấy ức lòng. Đó. Và nhờ như vậy đó, cho nên mình tránh được những cái nhân xấu. Bởi vì nhân thì dẫn tới quả, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Do vậy mà vua Trần Thái Tông ngài ý thức được rõ ràng là mình đã tạo nghiệp mà trên 6 cái căn. Cái miệng thì nói, cái tai thì nghe, cái mũi thì ngửi, cái lưỡi thì nếm, cái thân thì xúc chạm, và cái ý là chủ để mà điều hành các cái căn kia. 6 cái này nó hợp tác với nhau trong cái gì? Siêng làm các việc lành thì tốt. Còn 6 cái này mà nó hợp tác để mà làm các việc ác thì sao? Thì không tốt. Cho nên trong 4 cái câu kệ hồi nãy mình đọc, cái câu thứ 3 rất là quan trọng là tự thanh tịnh ý mình. Đó là tu cái căn nào? Ý dẫn đầu, ý là chủ. Đó. Thành thử ra ý mà tốt thì miệng và thân tốt. Còn ý mà xấu thì miệng và thân xấu theo. Do vậy mà cái bài kệ đó cũng là nêu lên cái cương lĩnh cho mình biết, cái đường lối cho mình biết khi tu hành. Phải nắm cái nào làm trọng yếu, nắm cái ý thức của mình làm trọng yếu. Quý Phật tử thấy cái ý của mình mà nó tốt thì lúc nào mình cũng tích cực, mình nhìn cái cuộc sống này rất là tốt. Mà cái ý của mình, cái tư tưởng của mình mà nó sai lầm, nó xấu, mình nhìn cái gì cũng ra xấu hết. Cho nên tu phải tu từ cái ý trước. Thì chính vì vua Thái Tông ngày nào vua cũng sám hối, vua không có thì giờ. Vua vì nặng cái việc nước cho nên là vua không có thì giờ. Mỗi một sáng vậy đó, vua sám hối một căn và tụng một cái bài pháp nguyện. Và Hòa Thượng muốn cho chúng ta gọn lại thì Hòa Thượng mới gom hết 6 cái căn. Thay vì sám hối mỗi sáng thì chúng ta là tăng ni Phật tử, nó có cái thời khóa tu rộng rãi hơn nhà vua, thì Hòa Thượng mới đưa 6 cái căn đó vô trong một bài sám hối và gom 6 cái bài phát nguyện thành một cái bài, mà lấy cái bài của ý căn để đại biểu trong cái 12 nguyện đó. Phật tử nhớ không? Chí tâm phát nguyện thì cái bài đó là lấy của ý căn. Chứ thật ra thì vua Trần Thái Tông đều có 6 bài, mỗi bài dành cho mỗi căn. Nhưng mà Hòa Thượng lấy cái bài phát nguyện của ý căn làm cái bài phát nguyện chung cho cái văn sám hối mà mỗi lần về thiền viện quý Phật tử tụng đọc đó. Thì hôm nay tôi giới thiệu sơ để Phật tử thấy cái trọng yếu, cái thiết thực mà mình đang tu hành mình phải hiểu. Và quý Phật tử cũng phải có một cái am hiểu là tại sao phải sám hối. Tại mình tạo nhiều cái nghiệp đó. Mình làm cho mình khổ rồi mình làm cho mọi người khổ, mà đâu phải là một người, nhiều người lắm. Mà bây giờ mình không biết trong cái cuộc luân hồi sinh tử nó quá dài lâu rồi. Mình tất cả huynh đệ mình ngồi đây nha, đừng có nghĩ là người dân nước lã, thưa không. Phật nói tất cả chúng ta đều là thân bằng quyến thuộc, đều là họ hàng của nhau từ nhiều đời. Có khi làm cha, có khi làm mẹ, có khi làm con, có khi làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em. Tức là Phật nói nếu mà lấy một cái cây giọng xuống đất thì không có chỗ nào không phải là xương cốt của ông bà, cha, mẹ, quyến thuộc nhiều đời của chúng ta. Quý vị nghe vậy thì quý vị biết à, chúng ta đi trong luân hồi biết bao lâu. Và không phải lúc nào chúng ta cũng làm người đâu. Chúng ta làm đủ thứ loài hết á. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng có một cái phước duyên đeo gieo trồng hồi nào đó, cho nên bây giờ chúng ta được làm người. Đã. Làm người mà lục căn hoàn cũ là do chúng ta giữ được 5 giới. Còn lục căn của chúng ta không hoàn cũ, tức là không đầy đủ đó, là do chúng ta thiếu. Trong lúc chúng ta giữ giới đó, chúng ta bị thiếu. giữ không có trọn vẹn, cho nên chúng ta bị khuyết. Bởi vì cái năm giới là cái nhân để làm người. Do vậy mà Phật, Tổ, Thánh Hiền cũng như các bậc trưởng lão Đại Tăng khuyên chúng ta nên thọ năm giới là như vậy đó, để chúng ta được làm người tốt đẹp. Chứ không phải là cái đó ép uổng chúng ta mà đi theo thần thánh rồi làm cái gì cho thần thánh, mà cái đó là cái lợi ích cho chúng ta. Nhờ chúng ta hiểu, chúng ta giữ gìn được cái nhân đó, cho nên chúng ta gặt hái được cái quả tốt đẹp. May là chúng ta gặp Phật Pháp, chúng ta học được, từ đây về sau chúng ta sẽ nuôi dưỡng những cái nhân đó để đời sau chúng ta được sanh làm người, hoặc là chúng ta sanh lên các cõi cao hơn để chúng ta tu tập cho được an vui giải thoát. Như vậy là cái đó là giới thiệu tổng quát về ý nghĩa sám hối, và đặc biệt là sám hối cho sáu căn. Khi mà chúng ta lỡ mê tạo nghiệp, bây giờ ăn năn rồi, hối hận rồi, xin sám hối không làm nữa, từ đây về sau sẽ xây dựng được đời sống của một con người đầy đủ đạo đức và thiện lành. Đã. Hôm nay bắt đầu nha. Nghiệp căn mắt là này, đúng này nha, ngồi đây là nghiệp căn mắt nè nha. Bây giờ nghe kỹ nè, tại sao phải sám hối? Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh. Cái tật là nhân ác xem kỹ, tức là cái việc xấu của người ta thì dòm lắm, dòm kỹ lắm, mà cái việc thiện thì coi thường. Tôi ví dụ nè, là Phật tử thấy dính liền. Bà biết không? Cái bà ba đó, trời ơi, bà bị ta giật hụi đó. Vậy hả? Giật nhiêu? Rồi bắt đầu đi theo cái đó. Đi theo cái đó, hỏi cái đó, hỏi cho tới nơi, tới chốn. Bà giật người ta, bà bị giật hụi ngày nào, rồi hoặc là bà trúng số, bà cái gì, chuyện của người ta, gia đình của người ta, thị phi của người ta, thì để lòng, thì hỏi cho tới nơi, tới chốn. Thưa có không? Thôi hỏi mỗi chút mỗi quý vị vỗ tay, mỗi tay lắm. Khỏi vỗ, tôi hỏi là trả lời thôi. Bây giờ mà tôi hỏi mà vỗ từ đây tới trưa là bể hai cái bàn tay đấy nha. Tại vì nào không dính hết mà nha. Bây giờ nè, còn cái nghiệp thiện, thật ra đó, rủ đi tu dễ hay khó nè? Đó thì Phật nói nè, Tổ nói nè, nghiệp thiện thì coi thường. Đó, cái việc lành á thì mình không có để tâm lắm, hoặc là mình để tâm thì mình cũng để tâm theo cái kiểu rảnh thì để tâm, không rảnh thì thôi. Đó. Còn cái việc xấu, thị phi nè, rồi dòm ngó chuyện của người ta, nhất là những cái người, hai cái đối tượng này là mình dính mắc lắm luôn. Thứ nhất là người mình thương, và thứ hai là người mình ghét. Mình thương mình để ý đã đành, mình ghét mình cũng để ý nữa, không biết để chi. Cái này cũng không có đáp số. Ví dụ mình không ưa người đó thì thôi kệ người ta, mình không ưa người đó. Người đó đi đâu thì mình không nhìn được thẳng, thì mình nhìn liếc thì mình nhìn. Đó. Thứ đây là một cái nghiệp. Đó. Quý vị thấy không? Cho nên mình nghĩ mấy cái này nó không có cần thiết. Mà tại sao chúng ta lại như vậy? Bởi vì chúng ta si mê. Chúng ta bị cái ngã và ngã sở á, nó làm cho mình mờ tối. Ngã là ta, ngã sở là của ta. Đó. Ta thương ta nhất, và cho nên những cái gì mà phục vụ cho ta thì ta thích, còn những cái gì mà chống trái ta thì ta không thích. Mà cái chấp ngã đó là cái gốc của vô minh. Cho nên là từ cái ngã này rồi nó, cái ngã sở nó phát sinh, rồi con mắt của mình là ngã sở của mình. Thưa phải không? Thân là mình, rồi con mắt cũng của ai? Của mình. Lỗ tai của ai? Của mình. Lỗ mũi của ai? Của mình. Tất cả mọi thứ trên đời đều là của mình, mặc dầu thật ra nó không phải của mình. Phật nói nó không phải của mình, nó là duyên sinh. Duyên sinh tức là nó giả hợp, cái này có thì cái kia có. Tôi nói căn bản từ đầu nè, làm sao mà có được cái thân mình đây? Phải có ai với có ai? Có cha với có mẹ. Mà cha mẹ không đủ đâu, phải có cái thần thức của mình nữa, phải có cái nghiệp chủng của mình. Mà cái nghiệp của mình nó tương ưng với cha và mẹ của mình. Cho nên mình mới có thể đầu thai vào khi mà cha mẹ mình gặp gỡ. Rồi cha mẹ mình từ đâu mà ra? Đó, nói một hơi là không biết đường đâu mà nói đó nha. Cha mẹ thì từ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mà ra. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại từ đâu mà ra? Thôi rảnh dữ, hết giờ luôn á. Đó thì quý Phật tử có thấy duyên sinh chưa? Nó đâu có độc lập được, nó không có độc lập. Đó, mà đó, khi mà chúng ta mà sinh ra đó, thì Phật tử thấy hồi sinh ra đỏ hỏn đó, có 1 ký, 2 ký, 3 ký gì đó không biết, tùy duyên. Rồi nó dậy hoài, ha, từ từ nó lớn lên. Rồi tự nhiên nó lớn hay là phải có duyên, có thức ăn rồi nó mới lớn. Nó có thức ăn, cho bây giờ sinh ra mà có được ngồi đây nghe pháp không, hay là phải được nuôi lớn mới ngồi đây được? Nuôi lớn thì ai nuôi nè? Ba má rồi đất rồi nước rồi gió rồi lửa. Thật quý vị thấy là rõ ràng nó là một cái tập hợp duyên sinh. Nó không phải có một thứ một mà mình lại nói ta là chủ rồi sao chủ được. Nếu mà ta là chủ thì ta không muốn bệnh, nó không bệnh. Con này ta không muốn bệnh mà thân mình có bệnh không? Bệnh nhiều à nha, bệnh dữ luôn á, chứ không phải là bệnh thường nữa. Như vậy rõ ràng ta mất quyền làm chủ. Nên Phật nói là chúng sanh khổ là do chấp năm uẩn là thật, là mình, là một cái chấp rất sai lầm, rất căn bản luôn. Tại vì nó hoàn toàn sai luôn. Nó không phải là mình mà nó cũng không thật luôn. Mà tại sao chúng ta chấp nó là mình và chấp nó là thật? Cho nên đụng tới là chúng ta khổ lắm, chúng ta buồn phiền lắm, hoặc vui hoặc buồn gì đó, thì nó cũng đều là cái trạng thái bất thường trong tâm của chúng ta. Nó sinh diệt, nó không có an ổn, nó không có ở cái thế là luôn luôn bình, bình an. Đó là một cái sai lầm, căn bản là chúng ta sai lầm. Khi mà hiểu được cái điều đó rồi đó, thì chúng ta thấy là mình mà còn không thiệt, mình mà còn chưa xong thì đi để ý chuyện của người khác để làm gì? Phật tử thấy chưa? Cho nên cái chuyện mà mình dòm ngó chuyện của người khác là một cái sai lớn lắm á. Nó sai, thứ nhất là nó không phải việc của mình, thứ hai đó nó là làm cho mình càng thêm mê lầm, mất thì giờ, mất đi cái tâm thanh tịnh của mình và mất luôn cả cái sự thật. Nó không đúng. Cho nên ở đây đó, đừng có nói là mình con mắt của mình là mình nhìn cái chuyện xấu gì khác, chỉ cần mà mình dòm những cái việc không cần thiết thôi là cũng đã lỗi rồi. Vậy thì cái việc gì là việc cần thiết? Đó, việc gì là việc cần thiết? Tức là nhìn lại cái tâm của mình, xem nó đang như thế nào để sửa nó. Còn tất cả các pháp bên ngoài thấy thì thấy, nhưng mà đừng dính mắt. Như vậy mới gọi là người biết nhìn và giữ cho con mắt thanh tịnh. Đó, phải không? Quý vị tưởng nghiệm đi. Chứ không phải là nói có con mắt rồi tôi không dám nhìn. Nhìn nhưng mà không có chạy theo nó. Và quan trọng nhất là soi xét lại mình, hãy nhìn thấy mình, để rồi mình dán khéo cái nghiệp tập của mình, mình tu tập cho mình thì nó an ổn liền. Nên khi mà không có nhìn thấy cái việc này việc kia của người ta thì mình đỡ có phiền. Cho nên khi mà quý Phật tử bị khuyết cái căn này đáng lẽ ra thì quý Phật đỡ cái phiền về con mắt, nhưng mà đôi khi cái tai nó lại nghe. Đấy, con mắt không thấy nhưng mà cái tai thì sao? Cái tai nó nghe, hoặc cái thân nó biết. Cái thân quý vị đó dùng cái tai với cái chân của quý vị làm con mắt. Cho nên cái thân của quý vị mà khi mà xúc chạm những cái gì mà quý vị nghi ngờ nó không tốt, làm khởi phiền não. Còn xúc chạm cái gì mà mình thấy nó vui, nó tốt thì sanh ra cái niệm vui mừng. Thưa có không? Thành thử ra cái chấp nó không hẳn là ở con mắt, mà cái chấp nó ở nơi cái thức tình của chúng ta đấy. Cái đó mới quan trọng. Vì vậy là cái ý đó là quan trọng số một. Tuy nhiên ở đây Ngài cũng dạy để chúng ta biết cái gì là chúng ta nên để ý, cái gì chúng ta không nên để ý. Và bây giờ chúng ta học cái căn này để chúng ta thấy tại sao, nguyên nhân nào mà mình lại khiếm khuyết. Lầm nhận qua giả, quên ngắm trăng thật. Hoa giả ở đây là muốn nói các pháp bên ngoài, các pháp duyên sinh nó giả, mà mình lầm, mình chạy theo cái giả, chứ không phải chỉ là cái hoa thôi. Đây muốn nói là các cái pháp bên ngoài đều là cái loại hoa giả, không phải hoa thiệt. Mà quên ngắm trăng thật, Trăng thật là cái chi? Mặt trăng ở trên trời hay là chi? Là cái tâm thật của mình. Tâm của mình á, nó sáng, nó hiền, nó dịu như là ánh mặt, như ánh trăng vậy đó. Và nó luôn luôn ở trong lòng mình, nhưng mà mình thì không có nhớ cái trăng này, mà mình nhớ cái hoa giả bên ngoài. Đây là một cái thói quen của chúng sinh. Từ cái lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật mà yêu ghét nổi dậy đẹp xấu tranh giành. Đó. Cho nên quý vị thấy người sáng mắt á, nó cũng không phải bình yên hết đâu. Thấy đẹp rồi thì sao? Sanh yêu. Thấy xấu thì sanh ghét. Rồi từ cái yêu ghét đó mà mới tranh giành. Cho nên là người đẹp ở ngoài đời đó không biết sướng hay khổ đây. Đó. Những người có sắc đó, khi mà mình đẹp thì thấy á, làm như là nó mình thích á, nhưng mà cuối cùng nó là nhân đi tới cái gì? À, nhiều khi đẹp nó lại khổ, bởi vì bị tranh giành. Rồi chính mình á, mình mê cái sắc đẹp của mình, rồi tối ngày mình cứ dòm chỗ này có mụn nè, à, chỗ này da bị nám nè, rồi mình tập trung vô cái đó mà mình quên mất đi cái phần tu tâm dưỡng tánh của mình. Đó là cái thiệt thòi. Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến. Một khi mà cái con mắt mà nó dối á, mà nó sanh, tức là con mắt mà nó chạy theo cái giả đó, à, nó chợt chạy theo những cái giả thì nó mờ cái con đường chánh kiến, là con đường thấy đúng như thật. À, tức là một khi mình chạy theo cái đẹp ở bên ngoài thì mình quên đi cái thấy chân chánh. Thấy chân chánh là thấy các pháp không thật. Mà mình chạy theo cái quần, cái áo nè, cái sắc diện nè, sắc tướng bên ngoài nè, mình đi theo mấy cái đó thì mình sẽ không thấy được cái lẽ thật. Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai. Tức là người á, thì là thích cái màu trắng, người á, thì thích cái màu xanh, người thích màu tía, người thích màu vàng. Rồi trên cái thích riêng tư đó mà cãi đúng với sai. Điều này hợp lý hay không đồng ý? Không hợp lý. Cái chuyện mà màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu hồng, ai muốn thích gì thích, chuyện đó không có quan trọng. À. Bởi vì cái đó nó không thật. Và cái thích riêng tư mỗi người á, theo cái quan điểm của người ta, cái chuyện đó nó không can hệ gì cái tâm của mình á. Ví dụ như người ta thích màu xanh mà mình thích màu trắng, rồi mình có bị mất mấy kilo không? Không. Mà tại sao là mình phiền não rồi mình gây với người ta? Cái phiền não mới làm mất ký đó. Còn cái chuyện mà mạnh ai nấy theo cái duyên của người ta thì không có sao cả. Cho nên chúng ta có nhiều cái vô lý, mà nhất là chúng ta lệ thuộc vào nhau á. Như chúng ta nói là con là con của mẹ, cho nên mẹ muốn cái gì thì con cũng phải muốn vậy. Cái điều này là mình làm khổ mình và khổ con đó. Chẳng hạn như là mình làm bác sĩ, con nó lớn lên nó lại không thích học mà bác sĩ mà nó thích học kiến trúc, thì ông cha lại thấy sao? Không, ba làm bác sĩ thì con phải sao? Con phải học bác sĩ. Thì làm cho cái đứa con nó học không có được, tại vì nó không có khiếu đó. Nhưng mà giờ nghe lời thì học, thành thử ra nó khổ tâm, nó buồn. Thì cái đó cũng là một cái kiến chấp của mình. Làm cái gì cũng tốt, miễn là cái đó nó chân chánh, miễn là cái đó nó có lợi ích cho cuộc đời và bản thân mình. Còn làm mà không có lợi ích cho mình, không có lợi ích cho cuộc đời, thì cho dù mình làm ra rất là nhiều tiền nhưng mà nó cũng không tốt. Cái điều đó quan trọng, tất cả chúng ta phải biết cái điều đó. Cho nên muốn nói màu sắc hay là tất cả những cái vật chất bên ngoài á, nó không có thiệt. Cho nên đừng có vì nó mà tranh đấu, giành giật cãi vã. Nhìn lệch các thứ nào khác kẻ mù. Cho nên nói người mù đó thì như quý Phật tử đó, nhìn đâu có đúng, nó lệch. Thì người sáng mắt mà nhìn lệch các pháp thì cũng y như người mù, nhìn không có đúng. Tôi nói nhiều khi sự thật trước mắt rõ ràng mà mình nhìn nó không đúng đó. Tôi không có nhớ rõ tên, tôi hay quên. Nhưng mà trong cái tích truyện Trung Hoa nó hồi xưa, ông thầy có một người đệ tử, là một người đệ tử rất ngoan đó. Người đệ tử rất ngoan. Thì bữa đó nấu cơm, rồi cái ông thấy cái đứa đệ tử của mình đó, thì ông ngồi cũng cách khoảng vậy đó. Ông thấy đứa đệ tử dở cái nắp cơm ra, nồi cơm bốc khói lên thơm lừng. Cái sau ông thấy cái đứa đệ tử
nó vớt mấy hộp cơm cái nó ăn. Mà ngày xưa cái đạo thầy trò đó thì nghiêm lắm, cho nên ông thầy mới quở con sau này vô phép. Tức là nóng rồi thì chưa có mời thầy, mà đã chắc là không thấy có thầy, thầy ngồi ở một cái khúc nào góc xa đó, rồi con mới là con dít cái miếng cơm đó con ăn. À, sao bữa nay dở vậy? Tại hồi trước giờ đứa đệ tử này là người đệ tử rất giỏi, rất tốt của thầy, mà sau nay lại có cái hành vi như vậy. Thì ông thầy ổng hơi thất vọng. Khi ổng hỏi ra thì người con nói: bạch thầy, hồi nãy khi mà con vừa dở ra đó, thì ở trên, ở đâu ở trên nó rớt xuống một cái miếng bụi, bụi hóng hay gì, miếng bụi đen ở trên đó. Cho nên con sợ rằng khi mà xới cơm lên đó, cái miếng bụi nó dính trong cơm của thầy, ăn mất ngon, cho nên con không biết bỏ đi đâu vì hạt gạo của trời, cho nên thôi con bỏ vô miệng cho rồi, đặng cho nó không có bị mất cái hạt cơm mà không có bị lộn trong cơm của thầy, để con dâng lên thầy cái hạt cơm trọn vẹn tốt đẹp. Thành thử ra đây là con mắt nhìn mà không không đúng, gọi là sao? Nhìn lệch các thứ. Do vì nhìn không đúng cho nên phán đoán không đúng, cho nên sao? Sanh cái tình cảm không đúng, và vì thế ứng xử không đúng, cho nên chúng ta không thể kết luận qua một con mắt nhìn không đúng như vậy được. Để Phật tử nhớ cái điều này. Thế thì trong cái cuộc sống của chúng ta đừng có phán đoán cái điều gì. Tại vì chúng ta phán đoán thì bằng cái vọng tưởng của mình. Mà cái vọng tưởng của mình á, là nó mang tính chủ quan. Nó không phải là một cái hoàn hảo. Còn mọi thứ trên cuộc đời á, nó là do duyên sinh. Thôi tốt hơn hết là mình biết các pháp duyên sinh. Mình nhìn với nhau với một cái căn bản nhất, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, cho nên tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành. Cho nên ông Phật nào cũng trang nghiêm thanh tịnh, ông Phật nào cũng đáng quý đáng kính. Vì vậy không có người nào để chúng ta ghét, hoặc là không có người nào để cho chúng ta ngăn cách cả. Đó là cái nhìn của người Phật tử chân chánh. Đã. Gặp người sắc đẹp thì liếc trộm nhìn ngang, lò mắt chưa sanh bản lai diện một. Gặp người sắc đẹp thì mình lén, mình nhìn, mình chạy theo. Còn cái con mắt Phật thì không thấy, lò mắt chưa sanh bản lai diện một. Bản lai diện một là tâm Phật của mình, thì mình không có thấy. Thấy ai giàu có, dương mắt mãi nhìn, gặp kẻ bần cùng, lờ đi chẳng đói. Thì cái này là một số người bị cái bệnh này. Nhưng mà tôi thấy thì quý Phật tử đó, hiện tại những người mà biết tu thì không có bị cái lỗi này. Chẳng hạn như quý Phật tử về đây tu thì có các bạn trong cái nhóm thiện nguyện đó, các bạn rất tốt, các bạn gặp mình và giúp đỡ cho mình, hỗ trợ để mình tu, thì chúng ta nhẹ được cái phần tội này, cái đó là thoát được một cái tội. Người dân chết chóc thì nước mắt ráo khô, mà thân quyến qua đời thì đầm đìa lệ máu, có không? Tại sao người dân cũng là người mà không khóc, rồi người thân cũng là người mà khóc, kỳ vậy? Ai cũng là người mà. Đó, nó dính tới cái gì? Nó dính tới ngã và ngã, ngã sở. Là nó dính cái chấp á, cái chấp mà mình cho rằng mình là thật, người thân của mình là thật, rồi mình thương. Rồi cái này nó sâu xa lắm, học thì học vậy đó, chứ mà chưa có ra khỏi được. Chừng nào quý vị tu thường xuyên, trong tâm tưởng chúng ta quán chiếu thường xuyên, liên tục, thì từ từ nó mới gột rửa được cái tư tưởng sai lầm này. Chứ không phải nói mà được liền đâu. Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền, gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó. Tức là đến chùa, nhiều khi đi vãng cảnh chơi có người vô chùa chơi vãng cảnh, nhưng mà không có lên lại Phật, hoặc là không có tin. Thấy ông Phật thì cũng Tam Bảo là gì? Ngồi đó cũng là cục xi măng. Tại vì chưa hiểu, chưa có thấy được cái hay của Phật Pháp. Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó, phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai. Cái này bây giờ thì nhiều á, nhiều khi nam thanh nữ tú đi chùa, nhưng mà vào để chỉ để đi chơi với nhau, chứ còn không có về tu. Chỉ trừ những Phật tử thuần thành thì về tu. Mắt liếc mày đưa đam mê sắc dục, thì quý vị biết con mắt của mình đó nha, tạo nghiệp lắm. Nhiều khi chưa có nói câu nào mà đã tạo nghiệp từ con mắt rồi. Ở ngoài đời người ta nói mắt là cửa sổ của tâm hồn,
Nhưng mà nếu tâm hồn không tu thì con mắt là cửa sổ của tâm tối. Phải không? Con mắt mà gửi gắm cái niềm tin đối với Phật đạo hoặc là cái tình thương của cái người tu á, con mắt nó nhìn khác. Cũng hiền, cũng có thiện cảm, nhưng mà nó không phải là con mắt của liếc mắt. À, ở đây mắt liếc mày đưa, không phải con mắt đó. Cái con mắt đó nó làm cho người ta bị mê và làm cho người ta sẽ lao theo ngoại duyên và đi vào ở trong cái việc gặp gỡ để khổ đau. Và Thượng Trúc Lâm ngày nói đó, con gái lớn lên gặp con trai mà lớn lên rồi sanh ra tình cảm rồi xây dựng gia đình, thật sự đó chỉ là trả nghiệp mà thôi, chứ không có cái tình thương nào chân thật ở trong đó. Nó là một cái khối nghiệp, một cái khối nghiệp gặp gỡ, và trong đó nó có ân, nó có oán, nó chồng chất lên trong đó rất là nhiều. Vì vậy người ta mới nói có gia đình là khổ đó, đâu phải lúc nào cũng vui đâu. Thương thì cũng có thương, nhưng mà sau cái thương rồi thì cái gì nữa? Cái không thương. Nếu mà thương thì đâu có làm khổ cho nhau, nhưng mà họ làm khổ cho nhau, hoặc là ý nghĩ, hoặc là lời nói, hoặc là hành động, họ sẽ không có hòa hợp như ban đầu. Mà tại sao họ không hòa hợp? Dễ hiểu lắm. Quý Phật tử nhớ, các pháp là duyên sinh. Tức là cái này có, cái kia có, mà nhiều cái nó hợp lại. Nó hợp lại thì nó mới thành được một cái pháp, một cái vật. Mà khi mà nó duyên sinh á, thì hoàn toàn nó hợp nhau hết, hay là có khi nó hợp, có khi nó không hợp. Tôi ví dụ như quý vị thấy mấy cái nhà mà người ta làm bằng gỗ đó, ở đây thì quý vị không thấy, tôi nói quý vị tưởng tượng như cái bàn, cái ghế đó, khi mà họ đóng lại với nhau đó, thì cái góc này với cạnh kia nó phải ăn hay là nó không ăn? Nó phải ăn với nhau. Nhưng mà khi đo cây rồi đó, thì lúc nào cũng trúng bốc bốc, hay là có khi nó không trúng. Nó khi nó không trúng. Rồi khi mà cây mà nó đã kháp vô nhau á, thì hồi mới nó kháp vô nhau, qua thời gian mà bị nắng nóng thì nó làm sao? Nó bị nhót á, nó bị dợp. Như cái nhà này á, quý vị ngồi mới không thấy, nhưng mà ở lâu rồi nghe nó làm cái bóp, làm cái rầm. Tức là cây nó làm sao? Nó nổ á, cây nó nổ. Thật sự hồi mới á thì nó vừa đó, nhưng mà qua cái duyên là có nắng nè, có gió nè, có mưa nè, có không khí nè, khi mà nó mấy cái đó nó thay đổi á, thì cái những cái chốt của nó với nhau đó nó thay đổi theo. Thành thử ra nó có lúc nó khớp, có lúc nó không khớp, tại vì nó là duyên sinh. Quý vị cũng vậy, gia đình quý vị á, có lúc nó khớp, có lúc nó không khớp. Thì khi mà nó khớp hay là nó không khớp thì quý vị bình thường, tại vì nó là duyên sinh, nhớ chưa? Sau khi mà gia đình mà gây gỗ với nhau thì mình đi chỗ khác đừng gây. Tới khúc này nó bị nắng nhiều, nóng quá, nó không khớp, đi chỗ khác. Đừng ở đó gây, tại vì không khớp là bình thường. Đừng hỏi tại sao hồi xưa khớp, bây giờ không khớp, hồi xưa khớp, bây giờ không khớp. Tại vì nó là duyên sanh. Đọc lại, hồi xưa khớp, bây giờ không khớp, tại vì nó là duyên sanh. Rồi giác ngộ chỗ đó là được rồi đó. Giác ngộ chỗ đó là hết gây. Từ đây về sau không có gây. Tại vì biết nó không có thật, nó không có hoàn toàn như vậy. Nó cái chuyện mà nó hợp, nó không hợp là bình thường lắm. Tại vì chúng ta mê cho nên chúng ta muốn kết nối những cái mà duyên sinh lợi cho chắc chắn. Không làm sao chắc chắn được. Như hồi xưa mình đẹp, hồi xưa sao thấy đẹp quá, giờ sao xấu vậy? Tại vì nó là duyên sinh. Hồi xưa đẹp, bây giờ xấu. Nó vậy là đúng mà. Đó. Chứ đâu có gì là lạ đâu. Hồi xưa trẻ sao giờ già vậy? Nó vậy đó. Cái kiểu của nó vậy là đúng đó. Chứ hồi xưa mà trẻ, bây giờ cũng trẻ là nó không đúng. Phải không? Hồi xưa trẻ, bây giờ già. Đó. Hồi xưa dữ, bây giờ hiền. Cái đó cũng là duyên sinh vậy. Cái này cũng được đó. Nhờ biết tu cho nên hồi xưa kỳ khôi lắm. Bây giờ kỳ diệu lắm, bây giờ rất là dễ thương. Thì đó là pháp duyên sinh. Hồi xưa không hiểu đạo cho nên rất là kỳ cục. Bây giờ đã hiểu đạo cho nên rất là dễ thương. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải biết lợi dụng cái duyên sinh để chuyển hóa những cái nghiệp của chúng ta, xấu trở thành tốt. Thì được như vậy đó thì là tốt, được như vậy đó là mắt tai mũi lưỡi chúng ta đều trở thành thanh tịnh hết. Không ngại hộ pháp, chẳng sợ long thần, trốn mắt ham vui, chưa từng đầu chưa từng cuối, tức là không có thấy hộ pháp long thần gì hết á, chỉ biết ham vui của mình thôi. Những tội như thế vô lượng vô biên, đều từ mắt sanh, phải xa địa ngục, trải hằng xa kiếp mới được làm người, dù được làm người lại bị mù chột. Đó là nguyên nhân hồi trước giờ quý vị không có chịu lo tu hành, mà hồi trước giờ chạy theo và cái sắc đẹp ở bên ngoài, và chạy theo cái chuyện thị phi của người ta. Kể từ ngày hôm nay con sẽ không làm chuyện đó nữa, thì đời sau con không bị mù chột. Giờ hiểu được đạo lý này rồi ha, không có buồn nữa nha. Bây giờ chỉ có tu thôi, không có gì buồn. Còn bây giờ mấy người ta sáng mắt nhưng mà ta không chịu tu, thì mai mốt người ta sẽ bị quả báo. Chuyện đó mình không cần phải lo, mình lo cái chuyện của mình thôi. Và hôm nay thì tôi học được với quý Phật tử một căn. Rồi chừng nào đủ duyên thì chúng ta học tiếp nha. Khi nào đủ duyên thì tôi sẽ học tiếp với quý vị. Còn nếu mà tôi không có thời gian hoặc chưa sắp xếp được thì có mấy cô học tiếp với quý vị nha. Rồi, mô Phật. Giờ là ngày khai pháp, cho nên rồi cũng có cái Phật tử nhớ thương các huynh đệ mình. Ngoài cái việc mà chùa ủng hộ tiền xe cho các đoàn, thì quý Phật tử chúng ta có ủng hộ cho mỗi một vị khiếm thị hoặc khuyết tật về tu là mỗi một vị 100.000. Và cái áo phải không con? Phải không? Và mỗi vị một cái áo. Về cái phần áo thì đã phát lên xe rồi. Tôi sẽ đại diện cho chư ni và quý Phật tử gửi tặng quà cho đoàn của chúng ta.